Trinh Nguyễn thương chào quý thính giả của chuyên mục Thế hệ thứ hai trên SBS Radio và xin được gửi lời chúc mừng năm mới dương lịch đến quý vị. Mong là năm 2016 mang đến một phiên bản khỏe mạnh hơn, hạnh phúc hơn cho tất cả mọi người. Trong chương trình đêm nay, Trinh Nguyễn sẽ trò chuyện với anh Hoàng Phạm, một trong những người Việt hiếm hoi đeo đuổi dòng nhạc cổ điển tại Úc. Anh Hoàng Phạm được tạp chí chuyên về âm nhạc cổ điển và nghệ thuật của Úc Lamplight bình chọn trong danh sách 30 nhạc sĩ tài năng dưới 30 tuổi. Anh Hoàng Phạm chiến thắng nhiều cuộc thi tài dương cầm danh tiếng ở Úc, trong đó có thể kể đến nghệ sĩ dương cầm Úc xuất sắc nhất tại cuộc tranh tài quốc tế Sydney, giải nhất cuộc thi dương cầm Lev Vlasenko, và nghệ sĩ trình diễn nhạc giao hưởng trẻ của năm 2013 do ABC trao tặng. Xin chào anh Hoàng Phạm. Thưa là trước khi có tất cả những giải thưởng, những danh hiệu mà một người học nhạc, một người biểu diễn nhạc mơ ước như vậy, thì anh Hoàng Phạm từng là một cậu bé lần đầu tiên đến với cây đàn dương cầm. Thì anh Hoàng có nhớ cái giây phút ngày xưa đó không?
Dạ, trước khi Hoàng xin kính chào Trinh và các thính giả SBS. Hoàng thì lúc còn trẻ thì cũng không biết lúc nào mà đụng vô cây đàn đó. Tại vì lúc mà Hoàng còn bé thì Hoàng chỉ nhớ là Hoàng đi ra cái shopping center với ba mẹ rồi nhảy lên cây đàn rồi đánh thôi, chứ ở nhà thì cũng thì không remember được cái gì đó. Nó tức cười lắm, cái đầu óc của mình đã lâu năm cái mình quên nhiều cái detail lắm.
Dạ, nhưng mà anh lại nhớ cái đi ra shopping center xong rồi thấy cái cây đàn ở đó, xong rồi nhào lên đánh đàn ngay tại giữa một cái nơi công cộng như vậy.
Dạ, thì cái đó thì nhớ. Thì cũng vài cái khác thì nhớ, thì Hoàng nhớ là nhà có một cái trống á. Thì hồi trước thì lúc mà Hoàng còn trẻ, mới có 3-4 tuổi, thì hồi trước á, Hoàng có chỉ một cái CD thôi, tại vì lúc đó là ba mua một cái CD player nó hiếm lắm. Cho nên Hoàng cứ theo cái nhịp của cái nhạc đó là Hoàng đánh trống, là một ngày cứ trống nó lủng. Rồi Hoàng chỉ nhớ là sau đó thì tiếp tục tập đàn thôi.
Dạ, và khi mà chọn âm nhạc rồi chọn cây đàn dương cầm đó để theo đuổi, rồi trước những cái ngày mà tên của anh Hoàng Phạm được xướng lên trong khi mà người ta công bố những cái giải thưởng, những cái cuộc thi đó, thì những ngày mà còn miệt mài tập luyện với lại cây đàn thì anh có lúc nào nản lòng không?
Thì lẽ nhiên có lúc cũng như vậy, thì cái gì có lúc mình cũng có cái cảm giác đó hết. Nhưng mà với đánh đàn ấy, thì Hoàng thấy là từ lúc mà Hoàng nhỏ tới lúc bây giờ thì lúc nào Hoàng cũng đam mê, mà Hoàng lúc nào cũng thích đó. Chắc cũng không có thiệt thời gian nào mà không thích. Có lúc thì làm biếng tập luyện, hoặc là không muốn làm cái này cái kia, nhưng mà thiệt lúc nào nó cũng very natural. Nó giống như là giống như Chúa ban cho mình làm cái công việc này.
Và là một người Úc gốc Việt, việc đeo đuổi âm nhạc ở đây thì đã khó, và nó sẽ càng khó hơn khi đó là concert pianist. Thì có bao giờ anh thấy mình cô đơn trong cái sự lựa chọn của mình không?
Trong classical music thì bên Úc thì bây giờ thì cũng còn ít người Việt lắm. Thiệt đến nó chỉ có Hoàng thì đã tiếp tục mà trình diễn rất nhiều. Nhưng mà cái đó thì là chỉ thời gian thôi. Hoàng nghĩ là trong vòng mấy năm nữa, cái next generation, chẳng hạn mấy học sinh của Hoàng thì mình cũng không biết chắc chắn, nhưng mà maybe mấy tụi này lúc tụi nó lớn lên thì tụi nó sẽ thành công. Cái chuyện mà thành công trong classical music thì lẽ nhiên cái gì mà nó mới thì nó cũng khó. Nhưng mà cái classical music nó phải cần hai cái. Nó cần cái creativity, với nó cần cái hard work. Mà Hoàng nghĩ là người Việt thì từ từ đã cũng kiếm cái sự thành công trong cái profession này. I have no doubt.
Dạ, thì khi trả lời câu hỏi vừa rồi, anh Hoàng Phạm có nhắc đến học trò và anh bày tỏ một cái niềm tin là rồi thì học trò của mình sẽ thành công ở trong cái lĩnh vực classical music. Thì quan sát thì thấy trong vòng vài năm qua, 2 năm gần đây, thì ngoài việc là một nghệ sĩ biểu diễn dương cầm chuyên nghiệp, thì anh còn là một người thầy dạy nhạc. Vì sao mà anh chọn chia ra thời gian của mình như vậy mà không phải là tập trung vào cái việc mà vốn là, như anh nói, là Chúa sinh nên ra để làm việc đó? Và vì sao anh hứng thú trong cái việc là đào tạo thế hệ tiếp theo?
Thiệt Hoàng cũng không có biết nữa. Có lúc trong cái công việc làm thì hồi trước thầy giáo của mình sao thì mình cũng mong muốn có cái cơ hội để mình dạy học sinh của mình. Cái đó cũng cũng một bên là nó vì là mình phải make a living, nhưng mà quan trọng nhất là nó cũng là trong cái công việc mà mình trình diễn. Tại vì lúc mà mình dạy học sinh mình cũng học hỏi. Hoàng lúc nào cũng nói học sinh là mình nghe một người mà người ta đánh hay mình cũng học hỏi, mà mình nghe một người người ta đánh dở mình cũng học hỏi. Cho nên nó xảy ra là mình là một người thầy thì mình có học sinh, mình dạy học sinh, thì trong cái lúc đó mình cũng học hỏi được nhiều cái về, trước là học sinh của mình, còn hai là về cái việc làm của mình nữa. Cho nên cái gì mà nó mà mình làm việc mà nó về nhà ấy, thì Hoàng thấy nó cũng lợi cho mình được lúc mình lên sân khấu mình trình diễn. Tại vì cái này là mình nói chuyện với mình làm việc trong cái area của music hết mà, chứ nó không có gì mà khác hết. Mình trình diễn thì lẽ như mình có cơ hội để mình dạy, mà mình dạy thì có người người ta không muốn, rồi có người người ta lại thấy được đó nó mang cho người ta một cái sự vui, một sự thành công. Thì Hoàng thì rất relax rồi mấy cái công việc đó, teaching hoặc là performing, thì nó cũng mang đến cho Hoàng một cái gọi là satisfaction. Lẽ như mình trình diễn là cái number one, nhưng mà cái teaching nó là a very close second.
Dạ, thì anh mới vừa nhắc đến cái công việc chính cũng như là cái quan tâm chính của anh vẫn là việc trình diễn. Tuy là có rất là nhiều giải thưởng, những danh hiệu rất là danh giá, nhưng mà việc từ một người có nhiều giải thưởng và danh hiệu danh giá để rồi xuất hiện trong những cái concert chuyên nghiệp và đầy những cái tên tuổi nổi tiếng khác, nó là một cái chuyện, một cái chặng đường rất là dài và phải người nghệ sĩ phải làm việc, phải nỗ lực rất là nhiều. Thì anh có bị khó khăn trong cái chuyện là đi tìm ra những cái concert mà mình thực sự muốn tên của mình và khuôn mặt cũng như là tiếng đàn của mình xuất hiện ở trong đó không?
Lẽ nhiên lúc mà mình bắt đầu thì nó khó lắm, bây giờ thì nó không có còn khó nữa. Lẽ nhiên mình cũng cần phải làm việc, nhưng mà cái nó thay đổi rất nhiều rồi. Lẽ nhiên lúc mình còn trẻ thì mình phải cố gắng, mình phải trình diễn nơi này nơi kia, rồi mình phải travel rất nhiều, mình phải đi học, mình phải enter cái competition này với kia. Có cái mình fail rồi, nếu mà mình hên thì mình thắng. Lúc mà mình thắng thì mình phải thấy là cái đó nó may mắn, mình phải tiếp tục, mình phải cố gắng. Hoàng thì cũng không có biết nên nếu nó có một cái đường mà đen trắng để mình đi, không lẽ nhiên là không. Mỗi người sẽ khác, mỗi người người ta phát triển khác, mỗi người người ta có support khác, mỗi gia đình khác, với mỗi thời điểm nó sẽ khác nữa. Cho nên mình cứ phải nhắm mắt mỗi đêm rồi mình mở mắt ngày sau, rồi mình chỉ việc tiến lên, rồi mình do our very best thôi. Có lúc ấy, là mình cũng cần chút xíu một cái mà good luck. Lúc mà mình thắng một cái giải nào đó, cái đó là cũng là một cái may mắn, ngoài cái sự mà mình đã làm công việc mà mình cố gắng để mình học, mà mình try really hard. Nhưng mà cuối cùng mình không có thể nào mà mình điều khiển hoặc là mình control mấy cái này 100%. Chắc là nó có gì ngoài đó nó control mình, họ cũng không biết nữa. Nhưng mà cuối cùng ấy thì mình có gì thì mình thấy là mình very fortunate.
Thank you.
thư là giữa câu chuyện với nghệ sĩ dương cầm Hoàng Phạm. Quý vị có nghe tiếng đàn piano của anh qua tác phẩm Chopin Waltz in D flat major. Quay trở lại với câu chuyện, nói đến những buổi hòa nhạc thì ngoại trừ cái chuyện là những cái buổi hòa nhạc chuyên nghiệp là công việc của anh, thì hai năm gần đây anh Hoàng Phạm xuất hiện cũng nhiều trong các hoạt động cộng đồng, cụ thể là những buổi hòa nhạc từ thiện. Thì có cột mốc nào đã khiến anh chọn xuất hiện trong những hoạt động như vậy không?
Đơn giản lắm. Hoàng thì mỗi năm Hoàng có nhiều cái invitation để trình diễn cho cái charity này với cái này cái kia. Lẽ nhiên thì cái cộng đồng người Việt hay cái gì mà nó có cái connection với cái community thì Hoàng lúc nào Hoàng cũng ráng để Hoàng offer cái service để Hoàng trình diễn trong mấy cái buổi hòa nhạc này. Tại vì sao? Tại vì Hoàng là người Việt, nó very simple, nó không có gói gì khác ngoài cái đó. Nó không có phải là nó lợi cho Hoàng vì cái này cái kia. It's just the passion. Nó không có gì làm với gì khác. Thì có lúc mình cũng thấy vui vẻ, mình gặp nhiều người Việt khác trong cái community của mình. Nó cũng vui, nó là cái cơ hội để mình get together, để mình share cái passion của mình. Thì lúc mà Hoàng đi mấy cái hòa nhạc này, Hoàng cũng thích coi mấy cái người mà trình diễn khác, mấy cái cơ đoàn, mấy người đánh đàn này kia mà người ta giỏi, mấy đứa bé mà Hoàng thấy tụi nó rất đặc biệt, mà maybe trong mấy năm nữa tụi nó sẽ là người nổi tiếng, mình đâu có biết. Cái này thì mình phải đến rồi mình phải experience thôi. Hoàng thấy cái đó là đặc biệt đủ rồi.
Dạ, thì nhìn lại năm 2015 thì Trinh nghĩ đó là một năm khiến cho anh Hoàng hài lòng. Nhìn lại một năm qua của mình thì anh Hoàng hài lòng nhất điều gì?
Lẽ nhiên là cái điều mà performances mà mình có mà nó rất quan trọng cho mình thì cái đó là lúc mà mình nói ra là trong cái profession của mình á, nó personal, nó không phải là cái concert lớn lắm, nhiều người hay là số tiền cao hay là cái kia, nhưng mà nó là cái gì mà nó quan trọng cho người mà trong cái industry ấy. Cho nên lúc nào mà mình trình diễn với dàn nhạc symphony orchestra thì cái đó là quan trọng lắm. Rồi chẳng hạn lúc nào mà mình đánh một cái concert mà nó chỉ là mình, nó là cái solo recital ở cái venue nào mà nó quan trọng, hết cái đó là rất vinh dự, mà nó personal, mà nó là cái số một của một người đánh đàn giống như Hoàng. Còn ngoài cái đó thì cái charity event nào mà Hoàng là người ambassador mà làm cái này cái kia cho thì Hoàng cũng rất proud. Hết mấy cái công việc đó thì mỗi năm, thì bây giờ mỗi năm nó cũng lên, hồi trước nó chỉ một concert, bây giờ có lúc nó lên tới 2, 3, 4 cái concert. Thì mấy cái này thì cứ mỗi năm mà Hoàng trình diễn mấy cái concert này thì Hoàng thấy là nó làm lợi cho hết mọi người, hết mọi cái organization. Thì at the end of the day, Hoàng chỉ làm thôi. Tại vì cái action nó speak louder than words. Mình biết mình làm cái công việc nào nữa quan trọng, mình làm, mình feel good, and we leave it, and we go to the next one.
Thì thưa quý thính giả, thì năm 2015 thì một trong những cái hoạt động có lẽ là khiến cho nghệ sĩ Dương Cầm Hoàng Phạm thích nhất đó là biểu diễn với lại Canberra Symphony Orchestra và Melbourne Symphony Orchestra. Còn những cái hòa nhạc từ thiện mà anh Hoàng vừa nhắc tới thì nó bao gồm hòa nhạc từ thiện cho tổ chức Hands for Hope và hòa nhạc cho Baker IDI Heart and Diabetes Institute. Anh Hoàng ơi, thì năm 2016 thì Trinh thấy anh đã có một cái lịch trình rất là chi tiết và có vẻ như nhiều việc phải làm hơn là năm 2015 nữa. Thì anh có thể chia sẻ với lại thính giả của SBS không?
Trong năm 2016 thì Hoàng cũng tiếp tục hết cái công việc charity mà Hoàng đã làm xong năm nay. Thì năm sau, mỗi năm thì cái charity nó thay đổi. Năm sau là một cái concert cho Animals Asia, cái đó là tháng 3. Thì cái đó nó là cái concert solo của Hoàng rồi. Vài năm lắm rồi, chắc 2-3 năm rồi Hoàng chưa đánh cái solo concert, cho nên cái này là cũng hơi hiếm chút xíu bây giờ. Chỉ cái đó là cái concert rất quan trọng cho Hoàng. Tháng 3 ở Melbourne Recital Center, rồi giữa năm thì Hoàng sẽ có một piano trio launch, thì cái đó cũng là một cái fundraising content nữa. Cái đó sẽ là cho Heart Kids. Hết mấy người này á, Hoàng mới hết cái organization này là có lúc nó bắt đầu từ người audience của Hoàng, mà Hoàng thành lập một cái relationship với người ta, thì rồi từ từ mình đến một cái điểm nào mà Hoàng, một là Hoàng đề nghị, còn hai là người ta hỏi Hoàng để trình diễn về cái concept này. Almost always I say yes.
Dạ. Và trong năm 2016 có lẽ là một cái điểm đặc biệt, đó là anh sẽ có cái concert đầu tiên với lại full orchestra vào tháng 12, phải không anh?
Dạ đúng rồi. Thì cái này là cái ước mơ của Hoàng lâu năm, đúng rồi. Thì lẽ nhiên mà cái này cũng không có phải là nó sẽ là cái concert hay nhất trên trái đất hay cái gì như vậy đấy, nhưng mà nó là something very personal. Thì Hoàng chưa bao giờ mà Hoàng organize một cái concert mà có nguyên cái dàn nhạc mà Hoàng sẽ hay, cho nên cái này là một cái journey mà để Hoàng học hỏi. Hoàng có một người bạn mà he very enthusiastic, thì cái này là cái journey của mình muốn organize một cái concert như vậy. Tại vì sao? Tại vì mình chỉ muốn chơi cái nhạc mà mình muốn, the things that we love. Mà cái này thì ít người đã làm, maybe never before. Cho nên cái này là cái new project cho Hoàng trong cuối năm 2016.
Dạ. Thưa, thì nếu mà có một điều mà anh quyết tâm thực hiện trong năm 2016 mà mọi người hay gọi đó là New Year Resolution á, thì với anh Hoàng thì đó là sẽ là cái gì?
New Year's Resolution của Hoàng lúc nào cũng là Hoàng muốn làm cái gì mà Hoàng muốn, với cái passion mà Hoàng muốn.
Yeah.
Mà nó always không có cái gì khác mà nó interfere với cái đó. Mà nó, dù nó là cái professional life hay là nó là cái private life, nó doesn't matter. Mình phải biết mình muốn cái gì thì mình mới vui với cái đời của mình được. The first thing, you have to know what you want. Rồi second, you have to go for it.